Mẹ tôi chuẩn bị cho từng chai dầu hỏa thắp đèn, bó củi nấu cơm, quan trọng nhất là túi gạo. Mẹ cứ dặn đi dặn lại, nào là để ở chỗ khô ráo, nào là cẩn thận không có chuột vầy, nào là hàng trăm thứ nào là, tôi chẳng làm sao nhớ cho hết được. Nâng túi gạo đựng trong một cái ống quần cũ của bố đã bạc phếch, lần đầu tiên tôi ý thức được gạo rất nặng. Không biết có phải gạo nặng vì một nắng hai sương, hay đó chính là nỗi nhọc nhằn chuyên chuyên của người làm ruộng. Tôi đi lang thang ra cánh đồng ngoài, cánh đồng xa nhất của làng. Những thửa ruộng sau gặt còn trơ gốc rạ, nâu sậm một màu trải ra trước mắt. Tôi đã ở đây suốt cả mùa hè. Bao đêm rồi, tôi từng phải trằn trọc trong từng giấc ngủ, thấp thỏm theo cây lúa trong mỗi bước chuyển mình. Phải chăng là quá sớm đối với một đứa trẻ 14-15 tuổi? Có lẽ những ấn tượng nghiệt ngã, những ám ảnh đói nghèo đã làm cho chúng tôi cứng cáp lên. Hôm tổng kết vụ mùa, giọng ông tổ trưởng sản xuất đầy phấn khởi. Chúng ta đã làm tốt nhiệm vụ trên giao trong năm nay, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Tôi vui với niềm vui nho nhỏ của mình. Năm nay, kể từ sau hòa bình lặp lại, nhà tôi và hợp tác xã, lần đầu tiên không phải nhờ đến việc cân đối lương thực mà vẫn đủ ăn. Mẹ tôi mừng lắm. Tôi đoán thầm ý mẹ. Mẹ đã chẳng từng nói, mấy đời nay, gia đình tôi sống trên mảnh đất này, chưa bao giờ phải nhận đồ cứu tế. Một niềm vui như đang từ đất dâng lên. Tôi chạy dọc theo cánh đồng. Lũ vịt trời thấy động, bay táo tác. Tôi suýt vấp phải thằng Túc. Nó ngồi thu lu ở một góc bờ, vẻ mặt buồn thiu. Có lẽ nó đã nhận ra tôi từ rất xa. Làm sao nó không gọi tôi nhỉ? Hay nó còn giận tôi? Xung quanh nó, đàn vịt cỏ vẫn cần mẫn và lặng lẽ. Túc ơi, mày giận tao lắm phải không?
Không.
Sao mày buồn thế?
Tao không được đi học nữa.
Ai không cho mày đi học?
Tao mà đi học, đàn vịt này chẳng có người chăn thả. Nó là nguồn sống duy nhất của nhà tao. Nó cúi đầu như muốn giấu đi nỗi buồn tủi đang dâng đầy trong đôi mắt. Tôi vụt thấy xót xa. Đã từ bao giờ nhỉ? Ngày ấy, tôi giơ nắm đấm chắc nịch giữa sân đình trước mặt bạn bè. Cứ choảng tới nơi cho chúng nó biết thế nào là trai làng đồi. Máu đã đổ ra trên mặt ruộng này cũng chỉ vì bát cơm manh áo. Cũng may cho tôi, chẳng biết có phải số phận đã bày đặt cho mỗi bước đi của một con người, hay từ trong sâu xa, tôi được thừa kế những truyền thống tốt đẹp của gia đình, nên giữa tôi và thằng Túc không xảy ra chuyện gì trong cái đêm trên đồng xôn xao tiếng vạc. Tôi thầm cảm ơn chú Hậu. Điều chú linh cảm và dặn lại tôi trước lúc lên đường đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên, hai từ nhân ái cứ ngân lên, vang mãi trong lòng tôi. Để nhận biết được điều đó, tôi đã phải nếm trải biết bao nỗi nhọc nhằn. Chiều buông, bóng thằng Túc nhòe đi trong màn sương mỏng, đang răng ngang phía cuối cánh đồng. Một tiếng chim di đá trắng, lảnh lót cất lên trên bầu trời vào thu, cao lồng lộng. Tôi trụm môi, con chim khép cánh xà xuống. Có lẽ nó đã nhận ra tôi, người bạn của nó suốt mấy tháng hè qua. Tôi không buông lời níu kéo con chim nữa. Đã đến lúc nó phải trở về với đồng loại. Sau mấy vòng lượn kèm theo những tiếng lèo đổ líu díu, không nhận thấy tiếng của tôi, con chim cất cánh bay vút lên. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng nó lẫn vào đàn chim đang bay tíu tít, nhỏ xíu như một nắm hạt vừng, ai vừa tung lên phía bên kia dòng sông. Nơi ấy, làng vồi chỉ còn là một dải xanh mờ. Đâu đó, mơ hồ một làn khói lam lay lắt trong chiều vắng lặng.
tôi về đến làng đồi thì trăng đã lên. Trăng mùa thu sáng rực như một chiếc mâm đồng vừa nhô khỏi chân tre. Tôi đi lang thang khắp làng, gió xào xạc cuốn lá trên đường như tiếng bước chân người đi theo mà không nhìn thấy bóng. Làng quê yên bình quá, nhà ai nấu kẹo bột, mùi mật thơm lừng ngõ nhỏ, tiếng kéo cắt kẹo xốn sang cả xóm nghèo. Thoảng đâu đây như có mùi mít chín, hương mít ngào ngạt bay. Tôi đi theo mùi hương, cái mùi hương cứ ngọt lịm trong tôi những năm tháng thuở thiếu thời. Tôi lạc đến vườn mít nhà ông Hàn Thụ lúc nào không biết. Tần Ngần đứng trước hai cánh cửa gỗ sung, đóng im ỉm suốt mấy chục năm nay. Tôi lần tay lên mặt gỗ, chẳng biết chỗ nào là nơi năm xưa đánh cướp. Ông nội tôi đã cắm ngập ngọn giáo búp đa vào mặt cổng. Gỗ sung vẫn liền lạc, trơ lì với năm tháng thời gian. Tôi vòng ra ngoài, phất lên ngọn tường, quen thuộc như ngày nào chúng tôi vẫn thường vào vườn ăn trộm mít. Trăng lên chênh chếch, hắt ánh sáng loang lổ xuống mặt đất. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt, làm tôi giật mình hoảng hốt. Khắp vườn, lổn nhổn toàn mít rụng. Mùi quả chín nẫu, nồng nã bốc lên. Thì ra, trong suốt mùa hè tôi ở ngoài đồng, bọn trẻ trong làng cũng không ngó ngàng gì đến khu vườn này. Tôi vào vườn, chọn một quả mít to nhất. Một điều trùng lặp kỳ lạ. Quả mít lại bở cuống, lăn vào tay tôi như năm nào. Tôi mở cửa, để lên bàn thờ, rồi lặng lẽ đốt hương. Đã bao năm rồi, kể từ sau vụ cướp căn nhà, hầu như không có người ở. Cả làng không biết bắt đầu từ ai, gọi đây là khu nhà ma. Họ thêu dệt nên biết bao chuyện hoang đường về mảnh đất có thần giữ của. Dư âm về vụ cướp nhà ông Hàn Thụ do làng Vồi để lại thật là kinh khủng. Ở làng Đồi, những căn nhà như thế, cho còn không có người dám lấy, nói gì đến bán. Ông tôi vẫn thường bảo, một đời kiện, chín đời thù. Biết bao giờ những chuyện thù oán mới được hóa giải trên mảnh đất này. Sáng hôm sau, chúng tôi nhập trường. Tôi, thằng Tự và thằng Quý, cả ba tay mang, tay xách ra cái bến xe xếp đầu làng, đợi chuyến xe xuôi. Cả ba im lặng đi bên nhau. Có lẽ đây là chuyến xa nhà, xa làng đầu tiên, nên đứa nào cũng hồi hộp. Chẳng biết thằng Quý, thằng Tự nghĩ gì. Riêng tôi, hình ảnh thằng Túc cứ hằn lên trong trí nhớ. Tôi thầm gọi, Túc ơi, sẽ mãi mãi còn lại những kỷ niệm của chúng ta trên cánh đồng này. Làng Đồi cứ lùi dần, lùi dần. Xong, hình như có một bài ca vang lên trong tôi. Âm hưởng trầm hùng như được bắt đầu từ đất, dạt dào theo dòng sông, dập dờn trên sóng lúa. Vang mãi, vang mãi.